Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 15 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một điếu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào đó ở. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, có một con đại bàng ghen tị với một con đại bàng khác, vì con này bay cao hơn nó. Một hôm, con đại bàng ghen tị gặp một xạ thủ. Nó xúi anh ta bắn hạ đối thủ của nó. Chàng xạ thủ đáp, được, nhưng tôi không có tên. Con đại bàng nhổ một cọng lông cánh đưa cho chàng xạ thủ làm tên, nhưng chàng bắn hụt. Vì quyết tâm hạ đối thủ của mình, con đại bàng ghen tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa, cho tới khi hai cánh nó trụi hẳn. Nó không bay được nữa, chàng xạ thủ không bắn được con kia, nên bắt lấy con đại bàng trụi cánh về làm thịt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, chỉ do ganh tị về tài năng của con khác, nên con đại bàng ganh tị đã tìm đủ mọi mưu mô để hại con đại bàng kia, và cuối cùng phải chịu hậu quả thật nặng nề. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến lòng ganh tị hay đố kỵ của một số người trước hành động trừ tà của Chúa Giê-xu. Sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ trừ một quỷ câm, dân chúng phản ứng ba cách khác nhau. Nhóm thứ nhất, đa số ngạc nhiên, nghĩa là thán phục. Nhóm thứ hai xuyên tạc rằng, Ngài đã dựa thế quỷ vương Beelzebul để trừ quỷ nhỏ. Nhóm thứ ba nửa tin nửa ngờ, nên muốn có một dấu lạ từ trời, để chứng nhận Chúa Giê-xu chính là người mà trời sai xuống. Như vậy, nhóm hai và nhóm ba đã không chấp nhận quyền năng của Chúa. Lòng ganh tị đã làm họ bị mù quáng. Chẳng những họ không nhận ra ý nghĩa việc Ngài trừ quỷ, mà còn xuyên tạc rằng, Ngài làm như thế là dựa vào sức quỷ vương. Lòng ganh tị hay đố kỵ không chỉ xuất hiện thời Chúa Giê-xu, nhưng còn xuất hiện ở mọi thời đại. Trong cuộc sống, hầu như có ai tránh được cảm giác ganh tị hay đố kỵ. Sự ganh tị thực sự có thể hủy hoại tình cảm, là rào cản tiến sâu vào các mối quan hệ xung quanh. Một số dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đang đố kỵ, đó là chúng ta liên tục so sánh bản thân với bạn bè hay đồng nghiệp và nghĩ về khuyết điểm của mình. Hoặc chúng ta đang yêu ai đó và không thể chịu đựng việc người ấy tiếp xúc hay nói chuyện với các đối tượng khác. Hơn nữa, đối với người môn đệ Chúa, sự ghen tị còn thể hiện ở việc chúng ta không hài lòng với những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Có bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta cần dẹp bỏ sự ghen tị và chấp nhận khả năng của người khác. Muốn làm được như thế, chúng ta phải nhìn lại mình và thừa nhận là mình có đố kỵ và muốn xua tan sự đố kỵ đó. Và chúng ta cũng cần hiểu rõ tại sao mình lại bắt đầu có những cảm xúc như vậy. Hơn nữa, chúng ta nên tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho mình, và nên tự hào về công việc của mình dù có cực nhọc. Nhờ nhận ra những giá trị tốt đẹp nơi mình mà Chúa đã trao, và hết lòng theo đuổi mục tiêu và sở thích của mình, chúng ta sẽ bớt ganh tị với những gì người khác đang làm hay người khác có. Chúng ta cần luyện tập hàng ngày để mỗi ngày hoàn thiện hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cố gắng dẹp bỏ tính ganh tị, để chúng con sống chan hòa hơn với mọi người và biết sống cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng con. Amen.
Con yêu Giê-xu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi chọn chữ.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên tiếng về xung đột tại Israel và Gaza. Trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 11 tháng 10 vừa qua, dành cho gần 30.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu và đau buồn vì tình trạng thê thảm tại Israel và Gaza sau vụ tấn công của lực lượng Hamas. Đức Thánh Cha nói, tôi vẫn đau lòng và lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Israel và Palestine. Bao nhiêu người bị giết và bị thương. Tôi cầu nguyện cho các gia đình đã chứng kiến một ngày lễ hội bị biến thành một ngày tang khốc. Tôi kêu gọi để các con tin được trả tự do ngay tức khắc. Quyền của người bị tấn công là tự vệ. Nhưng nhất là tôi lo âu vì sự bao vây hoàn toàn, trong đó những người Palestine ở Gaza đang sống, và nơi đó có nhiều nạn nhân vô tội. Khủng bố và cực đoan không giúp đạt tới một giải pháp cho cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine, nhưng nuôi dưỡng oán ghét, bạo lực, thù hận, và chỉ làm cho nhau đau khổ. Trung Đông không cần chiến tranh, nhưng cần hòa bình, được xây dựng trên công lý, đối thoại và can đảm sống tình huynh đệ.
Tin Đức Quốc, Đức Hồng Y Müller tái phê bình con đường công nghị ở Đức. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình công nghị của Công giáo tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn hôm 7 tháng 10 vừa qua dành cho báo Điện báo Miền Rền ở Đức, Đức Hồng Y Müller cho biết ngài có cảm tưởng những thảo luận trong con đường này gia tăng sự hoang mang lạc hướng trong giáo hội tại Đức. Thay vì hòa giải và giúp làm việc chung với nhau thì lại gây ra sự phân hóa về ý thức hệ. Hồi tháng 2 năm nay, con đường công nghị ở Đức đã thông qua những nghị quyết như dân chủ hóa giáo hội, cổ võ truyền chức cho phụ nữ, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội Công giáo cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Đức Hồng Y Müller cũng nhận xét, một phần giáo hội Công giáo tại Đức có những lập trường lạc giáo, không phù hợp với đạo lý hội thánh. Ngài tố giác những người cổ võ cải tổ giáo hội muốn du nhập ý niệm chính trị vào giáo hội. Điều này làm cho người ta có cảm tưởng giáo hội đi theo chủ thuyết soi sáng, đi theo thế giới tân thời trong việc phê bình tôn giáo, tiến độ. Nay chúng ta phải biết điều chỉnh lại toàn bộ theo sở thích của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi xa hơn nếu coi giáo hội như một đảng chính trị, cắt xén, thay đổi chương trình của đảng để đáp ứng những đòi hỏi và nhu cầu của cử tri. Ngoài ra, người ta không thể du nhập các thể chế chính trị như dân chủ hoặc quân chủ vào trong giáo hội, vì hàng giáo phẩm không phải là những người cai trị độc đoán trong giáo hội, nhưng là những người phục vụ dân tiền chúa, nhân danh Chúa Kitô. Dân chúng trong giáo hội không phải là những người chủ quyền, nhưng chính Chúa mới là vị chủ tể của dân mà Ngài đã chọn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller cũng trả lời câu hỏi về trường hợp Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, 67 tuổi, người Đức, nguyên thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, sau 28 năm phục vụ tại giáo triều Roma, nay bị gửi trả về nước và thất nghiệp. Đức Hồng Y Müller nhận định, vụ này không phải là một điều quảng cáo tốt cho đạo lý xã hội của Hội Thánh. Theo các giới luật Kitô và theo phép lịch sự của con người, lẽ ra, Đức Tổng giám mục phải được ủy thác cho một chức vụ xứng đáng trong giáo hội. Đức Tổng giám mục Ganswein hiện đang nghỉ hưu sớm tại đại chủng viện giáo phận Freiburg, nguyên quán của Ngài.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ truyền chức linh mục tại Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại của Tổng giáo phận Hà Nội, ngày lễ chính Thánh Phêrô Lê Tùy. Đồng thời chúng ta cũng cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế của Tổng giáo phận. Các thầy được truyền chức cho hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận chúng ta. Đó là lời ngỏ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, khi Ngài chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục vào lúc 9:30 thứ Tư, ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 190 năm sinh nhật nước trời của Thánh Phêrô Lê Tùy, nên đã có hàng vạn người tham dự thánh lễ nói trên. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anton, quý cha trong linh mục đoàn, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân thân nhân của các tiến chức và cộng đoàn tham dự trong và ngoài tổng giáo phận. Sau bài đọc tin mừng là nghi thức truyền chức linh mục. Kế đó, trong bài giảng lời Chúa, Đức Tổng giám mục Phó Tổng giám phận Huế đã cùng các tiến chức và cộng đoàn suy tư về ơn gọi và sứ mạng của thiên chức linh mục trong giáo hội và thế giới hôm nay. Nhắn nhủ cách riêng tới các tiến chức, Đức cha nhấn mạnh rằng, vì là những người sắp được lãnh nhận thiên chức linh mục, khi thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô, các con hãy đem lời Chúa ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm luật Chúa, các con phải biết đem ra thực hành và trở thành gương sáng cho các tín hữu. Bên cạnh đó, các con cũng cần ý thức và chế ngự thân xác khỏi những nét xấu và tiến bước trong đời sống mới. Cách đặc biệt, Ngài mời gọi các tiến chức hãy luôn luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ trong đức ái trọn hảo. Sau đó là các nghi thức chính yếu của việc phong chức linh mục. Cuối thánh lễ, trong tâm tình mục tử, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ đặc biệt tới quý tân chức. Tôi tin là trong trái tim của anh em buổi sáng hôm nay, cũng như những ngày sắp tới đầy ắp niềm vui và ân sủng, tôi tin là nơi anh em có rất nhiều dự tính cho tương lai và dồi dào nhiệt huyết tông đồ. Tất cả những người tham dự thánh lễ này, các đấng các bậc cũng như các tu sĩ và anh chị em tín hữu đều cầu nguyện cho anh em. Cầu nguyện cho anh em để trái tim của anh em luôn luôn tươi mới như ngày hôm nay. Cầu nguyện cho anh em để những gì là dự tính, những hoài bão, tương lai được Chúa thực hiện trong đời sống tông đồ, để làm cho anh em trở thành những linh mục hạnh phúc. Cùng với đó, trước sự chứng kiến của cộng đoàn hiện diện, Đức Tổng giám mục Giuse đã trao bài sai sứ vụ cho 8 tân chức. Được biết, ngay sau ngày được lãnh nhận thiên chức linh mục, vào tháng 5, ngày 12 tháng 10 năm 2023, các tân chức sẽ trở về quê hương để cùng với cộng đoàn giáo xứ và gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ đầu đời linh mục. Thật ý nghĩa khi ngày được lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục hôm nay cũng là ngày cả tổng giáo phận mừng kính thánh Phêrô Lê Tùy, một người con ưu tú của tổng giáo phận. Ước mong những gương sáng của ngài sẽ là động lực cho các tiến chức thêm hăng say và nhiệt thành trong sứ vụ đời linh mục.
Tin Vatican tường thuật các hoạt động của thượng hội đồng giám mục thứ 16. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 đã công bố kết quả cuộc bầu các thành viên ủy ban tường trình tổng hợp công nghị hiện nay cũng như các thành viên ủy ban thông tin. Ủy ban tường trình tổng hợp gồm 13 người, không có nhiệm vụ soạn thảo nhưng là giám sát theo định kỳ, sửa chữa và phê chuẩn công việc soạn dự thảo bản tường trình tổng hợp do các chuyên gia tham dự khóa họp này gồm 62 người không có quyền bỏ phiếu. Đây là một thứ văn kiện rút kết khóa họp này để trình bày trước đại hội đồng. Văn kiện cũng được coi là tài liệu làm việc của khóa họp vào tháng 10 năm tới. Ủy ban thông tin có nhiệm vụ thông tin về diễn tiến thượng hội đồng này, tiếp theo điều số 24-1 của bản quy luật, thỏa thuận với Bộ Thông tin và Văn phòng Tổng thư ký thượng hội đồng. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban tường trình tổng hợp là Đức Hồng Y Jean-Claude Polleric, tổng tường trình viên. Các thành viên theo chức vụ là Đức Hồng Y Mario Pres, tổng thư ký thượng hội đồng, và cha Ricardo Bartocchio, một trong hai tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này. Có 7 thành viên được bầu chọn, gồm đại diện của các châu lục và giáo hội công giáo đồng thường, trong đó có 6 Hồng Y giám mục và 1 linh mục là cha Davedasan, người Malaysia, đại diện cho Á Châu. Cha là giám đốc trung tâm nghiên cứu công giáo ở Kuala Lumpur và là tổng thư ký điều hành của văn phòng quan tâm thần học thuộc Liên hội đồng giáo mục Á Châu. Ngoài ra, có 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đứng đầu là Đức Hồng Y Marengo của Mông Cổ, một nữ tu và một linh mục. Ủy ban thông tin đứng đầu là ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ truyền thông của Tòa Thánh, và tổng thư ký là Sela Leocadia Tires, người Nam Kỳ. Hai người vẫn tổ chức các cuộc họp báo trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, các thành viên khác theo chức vụ cũng là những chức sắc thuộc văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng. Có 7 thành viên khác đại diện cho các châu lục, trong đó có Đức Hồng Y Victor Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, người Argentina, đại diện cho Mỹ Châu Latin.
Tin Palestine. Đức Thánh Cha gọi điện cho sở giáo xứ tại Gaza. Xin mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Cha, là giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết từ đầu chiến tranh, hôm 7 tháng 10 đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần gọi điện cho cha để hỏi thăm về những gì đang xảy ra ở đây, bị Israel dội bom sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể. Trong lúc này cha ở Belém và liên tục tiếp xúc với các tín hữu. Cha cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các tín hữu. Cha nói, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã kêu gọi ngừng chiến và ngưng mọi bạo lực, mọi vụ khủng bố và chiến tranh. Ngài đã muốn bày tỏ sự gần gũi và Ngài cũng gọi trực tiếp cộng đoàn của cha phó của tôi với những người đang tị nạn tại giáo xứ. Cha Romanelli cho biết giáo xứ tiếp đón khoảng 150 người đã bị mất gia cư hoặc đang tìm một nơi an toàn chống các cuộc dội bom. Tuy rằng các cuộc không tập liên quan tới toàn thể lãnh thổ dải Gaza, không có ai bị chết hay bị thương trong cộng đoàn Kitô. Trên toàn Gaza có 770 người chết với hơn 4.000 người bị thương vì các cuộc oanh kích của Israel để trả đũa các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Hôm 9 tháng 10, Đức Giáo Hoàng cũng gọi để thăm hỏi tình hình dân chúng trong giáo xứ và đã ban phép lành để tất cả mọi người cảm thấy sự gần gũi của giáo hội. Tin Roma, Đức Phụng Y Ambongo cảnh giác đừng chờ đợi thái quá nơi Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Đức Phụng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, SECAM, cảnh giác đừng mong đợi thái quá nơi Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 hiện nay. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí tại Vatican hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Phụng Y Ambongo minh xác rằng Thượng Hội đồng hiện nay không bàn về một số vấn đề đặc thù mà giáo hội công giáo đang gặp hiện nay như việc chức lành cho các cặp đồng phái hay truyền chức linh mục cho phụ nữ, nhưng là làm thế nào giáo hội và các thành viên họp nhau để cầu nguyện và thảo luận về vấn đề cách thức trả lời cho những thách đố ấy. Đức Phụng Y Ambongo cũng là thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Ngài nói rằng, có nhiều người nghĩ Thượng Hội đồng này mang lại giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng không phải như vậy, mà là xác định những phương thức mới để sống và hoạt động như giáo hội, xử lý các vấn đề trong tinh thần đồng hành. Đức Phụng Y kể rằng, trước khi lên đường đi dự Thượng Hội đồng, có nhiều người ở Phi Châu xin Ngài mang về những giải pháp cho các vấn đề liên hệ tới đại lục này, nghĩa là nghèo đói và xung đột, nhưng đó là những mong đợi thái quá. Đức Phụng Y Ambongo minh xác rằng, đồng hành hay hiệp hành tính không có nghĩa là những ý kiến cá nhân, nhưng là cùng nhau tiến bước. Về vấn đề những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống, gọi là LGBT, chính Chúa sẽ chỉ cho chúng ta con đường có sự phân định chung với nhau. Đức Phụng Y xác tín rằng, Thượng Hội đồng này sẽ mang lại những thành quả tốt cho toàn giáo hội, và Ngài cho biết bản thân Ngài có ấn tượng mạnh về bầu không khí vui tươi, tin tưởng, hăng hái và hy vọng nơi các tham dự viên Thượng Hội đồng.
Lời kinh mân côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hôn ca tung vô danh mẹ Maria, xin dâng lên mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên mẹ, mẹ hãy thương tê đây chuối ngọc mân côi niềm màu tỏa sáng.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con lại đối xử phân ly, Chúa muốn con theo thập tự, mà nhiều lần con đã quay đi. Có lẽ khi đau khổ nhiều, con mới nhận ra Chúa thôi, mới biết yêu thương của Ngài là hạnh phúc cho đi. Chỉ có Chúa ban tình yêu nhiệm màu, đưa con người đến bên. Ngài phá vỡ những nhói nhem chỉ hiểm, gọi những dấu nối chia ngăn. Ngài dẫn lối đưa đời qua gập ghềnh, lên cao bằng những hy sinh. Ngài mãi mãi cho đời con cảm nghiệm một hạnh phúc thiên đường. Chúa muốn con yêu mọi người, nhưng con lại đối xử phân ly. Chúa muốn con theo thập tự, mà nhiều lần con đã quay đi. Có lẽ khi đau khổ nhiều, con mới nhận ra Chúa thôi, mới biết yêu thương của Ngài là hạnh phúc cho đi.
Chuyện kể rằng, sau một ngày rong ruổi tìm mồi, đêm về, Chúc Cú ngủ vùi trong sự mệt nhọc. Khi tia nắng ban mai len lỏi qua những chiếc lá, đã làm Cú giật mình tỉnh giấc. Hôm nay, khu rừng sao thanh vắng lạ thường. Cú không còn nghe tiếng hót éo von của chị Sơn Ca hay tiếng gọi nhau rôn rã của anh Trào Màu mỗi buổi sáng ban mai. Chuyện gì đang xảy ra, Cú tự hỏi. Cú vỗ cánh bay một vòng khu rừng mới hiểu. À, thì ra, hôm nay loài chim công sẽ biểu diễn những vũ điệu, hầu khoe bộ lông tuyệt đẹp của mình để chào mừng mùa xuân đến. Cú bay đến nhập đoàn và khi nghe những tiếng vỗ tay rộn rã, những lời thán phục khen ngợi mỗi khi chim công xòe cánh. Không chịu nổi, Cú lên tiếng, ui cha, có gì đâu mà để xem, có gì hay mà vỗ tay. Các loài chim đều hướng về Cú trong sự ngạc nhiên. Bỗng chích chòe lên tiếng, vậy anh hãy biểu diễn cho chúng tôi xem nào. Tất cả đều đồng thanh, đúng đó. Không còn cách nào khác, Cú đành bước ra bắt chước loài công, rướng chiếc cổ lên nhưng không cao được vì cổ Cú ngắn. Xòe cánh ra nhưng đôi cánh của Cú vừa ngắn lại không có những sắc màu rực rỡ như loài công. Những tiếng cười ồ các bạn làm cho Cú lặng lẽ, vỗ cánh bay một mạch vào rừng sâu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến! Vì sao Cú lại phản đối sự ngưỡng mộ của các bạn dành cho chim công? Đó là vì tính đố kỵ. Câu chuyện ngụ ngôn trên là để mỗi người chúng ta soi rọi vào cuộc đời mình. Sự đố kỵ là một trong những nhược điểm trong tính cách của con người. Do đó, con người dễ có sự so sánh người này với người kia, so sánh mình với người khác. Có thể nói, biểu hiện đầu tiên và rõ nét nhất của sự đố kỵ chính là bác bỏ, dèm pha khi thấy người khác thành công hơn mình. Bởi họ sợ người khác tỏa sáng, sợ người khác được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến. Chính vì thế, họ tìm mọi cách để nói xấu, để công kích. Nghiệm lại cuộc sống, không ít lần chúng ta từng chứng kiến sự ganh ghét giữa người này với người kia. Có khi là chính bản thân mình. Thấy người khác có chiếc xe hơi sang thì lại bảo, chắc nhờ cho vay nặng lãi làm ăn bất chính. Thấy ai đó đẹp, được mọi người khen ngợi, thì khích bác. Ôi, trên người toàn mùi silicone. Ngay cả các em nhỏ cũng rơi vào sự đố kỵ này như, thấy bạn điểm cao, được thầy cô tuyên dương thì nói, Chà, ăn may thôi, hay copy đấy. Một người có tính đố kỵ thì họ có trăm ngàn lý do để bác bỏ sự thành công của người khác. Lòng đố kỵ không chỉ có trong thời đại chúng ta, nhưng nó tồn tại trong mọi thời. Thật vậy, khi thấy Đức Giê-xu trừ quỷ hay vì vui mừng vì người anh em đã thoát được sự giày vò của ma quỷ, thay vì khen ngợi, tán phục quyền năng của Đức Giê-xu, vì Ngài làm được điều mà chính mình không làm được, thì một số người lại phủ nhận khi nói, ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ, nghĩa là ông Giê-xu cũng cùng một phe của quỷ dữ ấy thôi. Một điều hiển nhiên mà ai cũng phải công nhận đó là, sự thật vẫn luôn là sự thật, cho dầu chúng ta có nói xấu, dèm pha, phủ nhận khả năng của người khác, thì cũng không làm cho tài năng của họ bị giảm sút. Trái lại, ganh tị mang lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho cuộc đời mình. Quả thật, chúng ta thấy kết quả của lời dèm pha của cú đâu làm cho những bộ cánh với nhiều sắc màu tuyệt đẹp của loài công biến mất. Trái lại, cú phải đón nhận những lời cười nhạo của bạn bè. Cú phải trốn một mình vào rừng sâu. Hay những lời dèm pha của một số người dành cho Đức Giê-xu đâu làm cho Ngài mất quyền năng trừ quỷ, đâu làm cho Ngài trở thành phe của Satan, và đâu làm cho người bị quỷ ám chối từ sự chữa lành của Ngài. Ngược lại, những lời phản biện của Đức Giê-xu đã làm cho họ phải câm miệng, vẻ mặt trước mọi người. Người có tính ganh tị không bao giờ được bình an vì họ bận rộn trong sự ganh đua, ghen ghét người khác, nơi họ luôn có cảm xúc thất vọng thì không chấp nhận với những gì mình đang có. Họ luôn có cảm giác bất lực vì không bao giờ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Thiên Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau, người một nén, người hai nén, nhưng có người được năm nén. Chúng ta đừng ganh tị với người có hai hay năm nén. Hãy nhìn vào nén bạc Chúa trao cho mình để tạ ơn, để giữ gìn và sinh lợi. Hãy vui mừng vì người khác có hai nén, năm nén. Lạy Chúa, xin hãy lấy khỏi nơi con sự ganh tị, lòng ghen ghét, và thay vào đó tâm tình đón nhận với lòng biết ơn. Có như thế, chúng con mới quý trọng, trao dồi và làm triển nở khả năng Chúa ban trong sự bình an của Ngài. Amen.
Chúa muốn con yêu mọi người, nhưng con lại đối xử phân ly. Chúa muốn con theo thập tự, mà nhiều lần con đã quay đi. Có lẽ khi đau khổ nhiều, con mới nhận ra Chúa thôi, mới biết yêu thương của Ngài là hạnh phúc cho đi. Chỉ có Chúa ban tình yêu nhiệm màu, đưa con người đến bên nhau. Ngài phá vỡ những nhỏ nhen kỷ niệm, gọi những câu nối chia ngăn. Ngài dẫn lối đưa đời qua gập ghềnh, lên cao bằng những hy sinh. Ngài mãi mãi cho để con cảm niệm một hạnh phúc yên đương. Chỉ có Chúa ban tình yêu nhiệm màu, đưa con người đến bên nhau. Ngài phá vỡ những nhỏ nhen kỷ niệm, gọi những câu nói chia ngăn. Ngài dẫn lối đưa đời qua gập ghềnh, lên cao bằng những hy sinh. Ngài mãi mãi chờ để con cảm niệm một hạnh phúc thiên
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.